Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz, được phát trực tiếp lúc 8 giờ 20 phút mỗi ngày, đồng thời trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Minh Trí và Ngọc Diễm sẽ đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online, vào ngày hôm qua 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác chính phủ đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đến viếng thăm hỏi gia đình các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đây.
Phó Thủ tướng lưu ý công tác cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành khẩn trương, tích cực, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tỉnh Lâm Đồng phải tập trung rà soát tất cả những điểm có nguy cơ sạt lở khác để có ngay phương án xử lý, nhất là di dời các hộ dân, tuyệt đối không để có bất cứ thiệt hại nào về người. Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành dự báo trong 3 ngày tới, khu vực đèo Bảo Lộc tiếp tục có mưa với lưu lượng khoảng 150mm cùng với khối lượng đất đá sạt lở lớn, nên công tác cứu nạn cứu hộ sẽ còn nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh Lâm Đồng khảo sát toàn diện các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và cương quyết di dời các hộ dân, công sở, trường học ra khỏi các khu vực nguy hiểm.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, một vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn trạm cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, làm 3 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và một người dân tử vong. Đến trưa ngày hôm qua, thi thể nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1 và 2 tháng 8, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa mưa to đến mưa rất to, có nơi trên 200mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ đêm 2 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to.
Trong ngày hôm qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ gây ngập lụt cục bộ nhiều đường phố và khu dân cư. Cùng ngày, mưa lớn kèm dông lốc tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa của người dân. Tại Sóc Trăng, 7 ngày qua, từ 25 tháng 7 đến 31 tháng 7, mưa lớn kèm dông lốc đã làm 75 căn nhà người dân hư hại, 3 người bị thương. Tại Hậu Giang, mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều diện tích vườn cây ăn trái và lúa bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hơn 20 hecta diện tích lúa thu đông đã xuống giống và khoảng 15 hecta lúa hè thu bước vào thời điểm thu hoạch. Hiện nông dân Hậu Giang đang tích cực bơm rút nước để cứu vườn cây và ruộng lúa.
Báo Nhân dân điện tử đưa tin, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028. Theo đó, hai cơ quan sẽ tập trung triển khai và thực hiện 11 nội dung phối hợp về thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Sau 7 năm triển khai, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng ở các lĩnh vực công tác. Đáng chú ý, trong các năm 2020-2022, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra những tác động nghiêm trọng đến người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, ban hành các chính sách, nhóm chính sách để giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới, khôi phục sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.
Hàng năm, ngành Bảo hiểm xã hội đã chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội cho khoảng hơn 10 triệu người lao động, hơn 170 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Trong khi đó, VTV Online cho biết nhằm kịp thời đảm bảo các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, ngày Nghị định 42 có hiệu lực thi hành. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tiến hành thực hiện chi trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người được hưởng.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, theo Sài Gòn Giải Phóng Online, nhằm đảm bảo có đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng trong bối cảnh dịch bệnh này đang gia tăng, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và các doanh nghiệp kinh doanh đang nỗ lực để tìm kiếm nguồn cung thuốc điều trị.
Tiếp theo, việc nhập khẩu 6.000 chai dịch truyền globulin miễn dịch đã được nhập khẩu vào tháng 6. Dự kiến trong tuần này sẽ nhập khẩu thêm 3.000 chai dịch truyền globulin miễn dịch trên tổng số 15.000 chai đã được cấp phép nhập khẩu. Hiện việc nhập khẩu đã sẵn sàng, chỉ phụ thuộc vào việc sắp xếp chuyến bay trong thời gian sớm nhất có thể. Đối với thuốc tiêm chứa hoạt chất phenobarbital, Cục Quản lý đã cấp phép nhập khẩu 21.000 ống thuốc và số thuốc này đã được đưa về Việt Nam. Theo Bộ Y tế, 7 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận khoảng 35.000 ca mắc bệnh tay chân miệng. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 9,7%, tuy nhiên số ca tử vong lại tăng 15 ca, trong khi cùng kỳ năm ngoái có 3 ca.
Vấn đề an ninh lương thực toàn cầu tiếp tục nóng lên. Khi sau Ấn Độ thì có thêm hai quốc gia vừa thông báo về việc cấm xuất khẩu gạo.
Ngày 29 tháng 7, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo trên mạng xã hội của Bộ Kinh tế nước này về việc cấm xuất khẩu gạo trong 4 tháng. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7, áp dụng cho tất cả các loại gạo, bao gồm gạo lứt, gạo xay xát hoàn toàn hoặc một phần và gạo tấm. Trong khi đó, chính phủ Nga cũng tạm thời cấm xuất khẩu gạo thô và gạo đã qua chế biến, sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Quyết định được đưa ra để duy trì sự ổn định trên thị trường nội địa. Lệnh cấm này không áp dụng với các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng như Abkhazia và Nam Ossetia. Bên cạnh đó, gạo vẫn có thể được gửi ra nước ngoài vì mục đích nhân đạo.
Dự báo lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể gây sức ép lên giá toàn cầu trong bối cảnh các nước lo ngại El Nino phá hủy mùa màng. Trong khi việc tạm ngừng xuất khẩu của UAE và Nga chủ yếu có tác động di chuyển về mặt tâm lý, ít ảnh hưởng đến thị trường gạo thế giới nói chung. Tuy nhiên, những hành động trên cũng cho thấy thực tế trên phạm vi toàn cầu, nguồn cung và giá gạo đang có nhiều biến động. Việc thiếu hụt nguồn cung từ Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp nhận được phản ánh của nhiều khách hàng về việc các đối tượng lạ gọi điện thoại tự xưng là nhân viên điện lực thông báo sẽ hoàn lại từ 10 đến 15% tiền điện cho khách hàng và đề nghị khách hàng kết bạn qua Zalo để hướng dẫn chi tiết cài đặt app ứng dụng nhận tiền hoặc đề nghị khách hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thoái hoàn. Báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Đa số khách hàng đã cảnh giác ghi lại số điện thoại và kiểm tra lại sự việc thông qua tổng đài 1900545454 là trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty, do đó đã không bị kẻ xấu lừa gạt. Tuy nhiên, một trường hợp làm theo dẫn dụ của đối tượng lạ và bị mất tiền. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện tượng nói trên đều là giả danh ngành điện, không có việc ngành điện tự tính toán và thông báo số tiền hoàn lại 10 đến 15% mà chưa có sự thống nhất của khách hàng. Đơn vị không có áp hoàn tiền như các trường hợp nêu trên và khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp gặp các cuộc gọi nghi ngờ giả danh điện lực.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023, hơn 150 trường hợp khách hàng đã phản ánh đến tổng đài 1900545454 về các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực thông báo nợ tiền điện, dọa cắt điện, ngưng hợp đồng mua bán điện nếu không thanh toán ngay, yêu cầu liên hệ nhân viên điện lực tư vấn. Dù không là người đứng tên khoản vay cũng như không bảo lãnh cho người thân, nhưng liên tục nhận được những cuộc gọi tin nhắn đe dọa khủng bố đòi nợ. Phải làm gì trong những trường hợp này? Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV chia sẻ ý kiến của ngành chuyên môn về vấn đề này.
Cụ thể, theo quy định tài khoản 1 điều 170 Bộ luật Hình sự, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Do đó, hành vi nhắn tin gọi điện chửi rủa, bôi nhọ, lăng mạ, khủng bố tinh thần nhằm mục đích đòi tiền như trong tình huống nêu trên là có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự và mức hình phạt cao nhất của tội này là 20 năm tù. Việc chúng ta cần làm là để bảo vệ bản thân, là khi nghe điện thoại hay nhắn tin trả lời phía bên cho vay tiền, cần phải khẳng định mình không có quan hệ vay mượn và không bảo lãnh cho người bạn của mình trong quan hệ vay mượn tiền với bên cho vay, đồng thời yêu cầu bên cho vay chấm dứt ngay các hành vi nhắn tin gọi điện cho mình. Mặt khác, cần lưu lại những tin nhắn, ghi âm các cuộc gọi để làm bằng chứng khi trình báo tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng.
Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.